tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Sau khi được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, Hồng Kông trở thành đặc khu hành chính, hoạt động theo mô hình một quốc gia, hai chế độ. Hơn 7 triệu người dân Hồng Kông tiếp tục được phép duy trì hệ thống chính trị, lập pháp, tư pháp, kinh tế và tài chính độc lập với các định chế ở Hoa Lục trong vòng 50 năm, cho tới năm 2047. Mô hình một quốc gia, hai chế độ được ông Đặng Thiệu Bình đề xuất vào năm 1984 nhằm trấn an người dân Hồng Kông rằng cựu thuộc địa của Anh sẽ không bị ép theo chế độ cộng sản. Đồng thời, ông cũng cho rằng giữa Hoa Lục và Hồng Kông sẽ không còn khác biệt trong nửa đầu thế kỷ thứ 21. Trên giấy tờ, Hồng Kông là một nền dân chủ. Luật cơ bản được coi là hiến pháp của đặc khu, quy định người đứng đầu cơ quan hành pháp được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, từ khi trở về với Trung Quốc, ngày bầu cử tự do chưa bao giờ được ấn định và luôn bị trì hoãn. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga giữ chức trưởng đặc khu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 là do một hội đồng bầu cử bầu lên. Hội đồng này gồm 1.200 đại biểu của các khối xã hội nghề nghiệp ủng hộ Bắc Kinh. Tương tự, Hội đồng Lập pháp Lekko gồm 70 nghị sĩ, nhưng chỉ có 40 người trong số họ được bầu theo phổ thông đầu phiếu. 30 người còn lại được lựa chọn theo cách có lợi cho những người thân Bắc Kinh. Chính những điểm này là nguyên nhân dẫn đến phong trào dù vàng năm 2014 của sinh viên đòi lại quyền tự chủ cho Hồng Kông, thậm chí là độc lập. Tiếp theo, từ năm 2016, đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc và đưa sang Hoa Lục các nhà sách, dám phát hành sách báo chỉ trích lãnh đạo của chính quyền Trung ương. Dự luật dẫn độ sang Trung Quốc được đưa ra thảo luận lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2019 và theo dự kiến vòng 2 là vào tháng 6 và vòng 3 vào trước cuối năm 2019. Có lẽ là giọt nước làm tràn ly cho thấy chính quyền Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào đời sống chính trị của đặc khu. Dường như Bắc Kinh đã không lường trước được phản ứng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí là quá khích của xã hội dân sự Hồng Kông, đặc biệt là ở giới trẻ. Liệu chính quyền Bắc Kinh đang từng bước xóa bỏ quy chế một quốc gia hai chế độ mà Hồng Kông được hưởng hay không? Hồng Kông còn đóng vai trò quan trọng như thế nào trong nền kinh tế và chính trị của Trung Quốc? Giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste ở Hồng Kông, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Jean-Pierre Cabestan, từ phong trào dù vàng đến làn sóng biểu tình chống luật dẫn độ sang Trung Quốc đang diễn ra ở Hồng Kông hiện nay, lực lượng nòng cốt của những cuộc biểu tình này là ai? Tại sao phong trào đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông lại vực dậy được sau khi phong trào của sinh viên bị bóp nghẹt năm 2014 và lại huy động được đông đảo người tham gia đến như vậy?
Phong trào dù vàng là một phong trào ủng hộ mở rộng nền dân chủ ở Hồng Kông, và đó là một phong trào đầy tham vọng. Vì họ muốn thuyết phục chính quyền Bắc Kinh chấp nhận bầu cử phổ thông đầu phiếu, nhưng đặc biệt là dân chủ hoàn toàn cho các định chế của đặc khu. Còn phong trào biểu tình gần đây chống lại dự luật dẫn độ là một phong trào phản đối sự lấn lướt và vi phạm những quyền tự do mà Hồng Kông đang có. Đó là một phong trào chống đối một đạo luật có nguy cơ hạn chế quyền tự do chính trị của người dân Hồng Kông bằng cách đe dọa dẫn độ họ sang Trung Quốc vì những tội mà chế độ Bắc Kinh có thể cáo buộc họ, trong khi những người này đang sống ở Hồng Kông và được hưởng quyền tự do chính trị lớn hơn nhiều so với ở Hoa Lục. Tóm lại, đó là một phong trào phản kháng một đạo luật giết chết tự do. Vì thế, theo tôi, phong trào này có quy mô rộng hơn và cũng vì thế mà thu hút được nhiều thành công hơn. Và ngược lại, chính quyền Bắc Kinh cũng như chính quyền đặc khu đã phải chùn bước và đình chỉ dự luật này.
Dự luật dẫn độ sang Hoa Lục vi phạm quy chế một quốc gia hai chế độ, vậy phải chăng chính quyền Bắc Kinh đang có ý định xóa bỏ cơ chế này?
Tôi không nghĩ là Bắc Kinh có ý định chấm dứt mô hình một quốc gia hai chế độ mà ông Đặng Thiệu Bình đề xướng vào đầu những năm 1980. Điều mà Bắc Kinh muốn làm trước hết có thể là thắt chặt hơn, hạn chế một số thói quen ở Hồng Kông mà có khả năng tác động đến Hoa Lục. Tôi nghĩ đến trường hợp bắt cóc một số người làm nghề xuất bản đã công bố những tác phẩm chỉ trích các lãnh đạo Trung Quốc cách đây vài năm. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng muốn tránh để Hồng Kông trở thành một nơi trú ẩn cho những cán bộ hoặc những doanh nhân Hoa Lục bị kết một số tội được gọi là tế nhị, đặc biệt là tội tham nhũng. Một ví dụ đó là việc bắt cóc một doanh nhân rất nổi tiếng ở Trung Quốc tên là Tiêu Kiến Hoa do mật vụ Trung Quốc tiến hành. Người này đã bị đưa về Hoa Lục. Hiện tại nhà tỷ phú đang bị giam giữ để chờ đưa ra xét xử. Đây mới là điểm mà Bắc Kinh muốn thực hiện ở Hồng Kông. Theo tôi, chính quyền Bắc Kinh không muốn chấm dứt quy chế một quốc gia hai chế độ mà muốn tránh không để Hồng Kông trở thành một cơ sở tạo phản chính trị đối với Trung Quốc. Đây chính là lằn ranh đỏ, có nghĩa là tránh để cho Hồng Kông trở thành một mầm mống phát triển đối lập chính trị ngay trong lòng Trung Quốc thông qua xã hội dân sự, những tổ chức phi chính phủ, những đảng phái chính trị, báo chí và những tổ chức tôn giáo ở Hồng Kông. Chính vì lý do này, chính quyền Bắc Kinh từng bước kiểm soát báo chí, truyền thông và những hiệu sách ở Hồng Kông. Hiện giờ, phần lớn giới xuất bản và truyền thông đã bị Bắc Kinh kiểm soát hoặc hoạt động vì lợi ích của Bắc Kinh, cho dù không phải là kiểm soát toàn bộ, vì vẫn còn một số tờ báo độc lập như Apple Daily. Nhưng phải nói là phần lớn báo chí đã bị kiểm soát, kể cả nhật báo lớn South China Morning Post, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba. La presse est largement sous tutelle, y compris par exemple le journal
anglais qui s'appelle le South China Morning Post, qui appartient maintenant au groupe Alibaba. Cộng đồng quốc tế có tác động như thế nào trong việc duy trì mô hình một quốc gia hai chế độ được áp dụng ở Hồng Kông?
Le maintien d'un pays de système, c'est aussi pour la Chine, pour le gouvernement chinois, pour Xi Jinping lui-même, pour le Parti communiste.
Việc duy trì nguyên tắc một quốc gia hai chế độ đối với chính phủ, thậm chí đối với bản thân ông Tập Cận Bình và với Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn là uy tín trong con mắt cộng đồng quốc tế. Họ có thể và có quyền chấm dứt quy chế này một sớm một chiều, nhưng như vậy, hình ảnh của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Đó là còn chưa kể đến hậu quả liên đới liên quan đến Đài Loan. Vì thế mà họ sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, nhưng sẽ thắt chặt kiểm soát và điều hành một cách trực tiếp hơn đặc khu này thông qua văn phòng liên lạc với Trung Quốc. Văn phòng này đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề quản lý lãnh thổ. Có ý kiến cho rằng văn phòng liên lạc với Trung Quốc là một dạng chính phủ BIS đứng sau bà Lâm Trịnh Quyền Nga và chính quyền Hồng Kông. Dù sao, phải nói rằng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và chính quyền Hồng Kông không đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào mà lại không tham vấn văn phòng liên lạc này, và văn phòng liên lạc với Trung Quốc ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc quản lý đặc khu Hồng Kông.
Vậy liệu Hồng Kông còn giữ vai trò quan trọng như trước hay không đối với nền kinh tế cũng như là đối với chính trị của Trung Quốc?
D'abord sur le plan économique, c'est évident que le poids de Hong Kong dans l'économie chinoise a diminué de manière assez impressionnante.
Trước tiên về mặt kinh tế, vai trò của Hồng Kông trong nền kinh tế Trung Quốc đã giảm tương đối ấn tượng, từ 17% đến 20% trước khi được trao trả cho Trung Quốc cách nay 22 năm, xuống còn khoảng 3% GDP của Trung Quốc ngày nay. Nhưng đây lại là 3% quan trọng. Vì một số lý do, theo tôi không chỉ nên coi trọng riêng vấn đề trọng lượng kinh tế, mà còn phải nhấn mạnh đến vị trí tài chính quan trọng của Hồng Kông. Thực vậy, hơn 1.300 công ty nước ngoài đặt trụ sở cấp vùng của họ ở Hồng Kông, vì đây là một thành phố mở, với một đồng tiền có tỷ giá cố định theo đồng đô la của Mỹ, vốn lại được tự do lưu thông ở Hồng Kông, trong khi ở Hoa Lục thì điều này là không thể được. Vì thế mà Hồng Kông vừa có các công ty đa quốc gia mà cũng có cả các công ty hoạt động vì lợi ích của Trung Quốc, vì họ được hưởng một số quy định linh hoạt không có tại Hoa Lục. Tất cả những công ty nhà nước và tư nhân của Trung Quốc, từ xây dựng cho đến khai thác dầu khí như Alibaba hay Huawei đều có chi nhánh ở Hồng Kông. Qua đó, họ có thể phát triển được hoạt động ra quốc tế nhanh hơn là từ trụ sở ở Hoa Lục. Vì thế, Hồng Kông phục vụ cho lợi ích của Hoa Lục rất nhiều. Đó là chưa kể đến vị trí của chứng khoán, cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc gọi vốn từ khắp nơi trên thế giới. Và hiện giờ, người Trung Quốc thích gọi vốn ở Hồng Kông hơn là ở New York, nơi có những quy định nghiêm ngặt hơn, chặt chẽ hơn liên quan đến thông tin về các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Vì thế, Hồng Kông phục vụ lợi ích cho rất nhiều người. Về mặt lợi ích cá nhân, rất nhiều người giàu có Hoa Lục, từ giới kinh doanh cho đến những người có chức có quyền trong bộ máy quyền lực, kể cả gia đình nhà ông Tập Cận Bình hay Ôn Gia Bảo, đều có một phần tài sản, một phần thân nhân, các căn hộ, công ty ở Hồng Kông, v.v. Thực ra, các công ty này không đăng ký ở Hồng Kông, mà ở những thiên đường thuế như Cayman, Virgin. Đây là những lợi ích thực sự mang tính cá nhân của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tôi không nghĩ là họ muốn chấm dứt những điều kiện dễ dàng như vậy. Vì thế Hồng Kông vẫn sẽ còn đóng vai trò quan trọng. Không ai ở Hoa Lục lại muốn giết con gà đẻ trứng vàng này.
Hồng Kông joue encore un rôle important et que personne en Chine à mon avis a intérêt à tuer la poule aux œufs d'or.
Bản tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste ở Hồng Kông.